18i.net giới thiệu câu chuyện nữ sinh hư hỏng trên đường về nhà. Trâm chợt nhớ đến một chuyện khó giải quyết, nếu đem chuyện này nói với cha thì ông sẽ nổi giận, nàng sẽ không tránh khỏi một trận đòn. Cha nàng là một người rất nghiêm khắc đối với con cái, nếu cha nàng biết được chuyện nàng đã làm ở trường hôm nay thì nàng không thể hình dung được kết quả bi đát đến mức nào. Trâm nghĩ phải nhờ ông Châu, bạn của cha nàng, giúp đỡ. Ông Châu cũng chạc tuổi cha Trâm, ông là người cao lớn, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, dễ mến, tâm tính cởi mở, không khe khắt như cha nàng. Trâm biết ông đã ly hôn, không sống chung với vợ và hay ra ngoài nhiều hơn ở nhà. Thỉnh thoảng Trâm đã bắt gặp cặp mắt của ông soi mói vào ngực nàng. Mỗi khi ông đến chơi với cha nàng, ông thường xoa đầu nàng và khen nàng ngoan. Trâm cũng có cảm tình với Châu vì ông khá vui tính. Đứng trước cửa nhà ông Châu một lúc lâu, Trâm do dự, đắn đo mãi không biết sẽ nói sao để đạt được kết quả mong muốn. Không còn cách nào khác để khỏi bị bố đánh đòn, nàng đánh bạo giơ tay gõ cửa. Châm vuốt lại mái tóc, sửa lại quần áo chỉnh tề, cố gắng lấy lại bình tĩnh như một cô gái ngây thơ, chờ ông Châu ra mở cửa. Ông Châu mở cửa, Châm ấp úng lên tiếng, chào bác, chào cháu, ngọn gió nào đã thổi cô cháu ngoan của bác đến đây. Cháu vào nhà đi, xin lỗi cháu, bác mới đi họp về, đang tắm nên chậm ra mở cửa. Tuy đã gần 50 tuổi nhưng nhờ thường xuyên tập thể dục nên ông có một thân hình đẹp khiêu gợi lòng ham muốn của phái nữ. Xin lỗi bác, cháu định đến nhờ bác một việc, không biết bác có vui lòng giúp cháu không? Việc gì thế? Nhưng hãy vào trong nhà ngồi chơi rồi hãy nói. Châm theo Châu vào phòng khách, ngồi trên chiếc ghế dựa, khoanh tay để trên hai đùi khép lại. Châu ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, duỗi thẳng hai chân, một tay tựa trên tay vịn, một tay để trên đùi. Con có một việc rắc rối ở trường, muốn nhờ bác giúp. Châm nhìn vào mắt Châu dò xét phản ứng, thấy Châu mỉm cười không tỏ và thái độ khó chịu, nàng tiếp, lý do con đến đây nhờ bác mà không nói với cha con là vì cha con rất khó tính, nếu chuyện này cha con biết thì con sẽ bị một trận đòn nhớ đời luôn. À, bác quên, chắc cháu khát phải không? Để bác đi lấy bia cháu uống nhé. Châm cảm thấy chiều hướng thuận lợi vì thái độ vui vẻ, điềm tĩnh của Châu đối với nàng. Nhìn bước đi khoan thai của Châu từ trong bếp ra với hai lon bia trong tay, Châm tin chắc sẽ thuyết phục được chàng không từ chối đến gặp ông hiệu trưởng. Đưa một lon bia cho Châm, chàng nói, cháu uống cho đỡ khát rồi nói bác nghe xem cháu cần bác giúp việc gì. Châm uống một ngụm bia để lấy tinh thần, nói tiếp, con muốn ngày mai bác cùng con đến gặp ông hiệu trưởng, giả là cha cháu. Châu mở to mắt nhìn nàng hỏi lại, tại sao bác phải giả làm ba cháu đến gặp ông hiệu trưởng? Việc gì đã xảy ra mà cháu không dám để ba cháu đến trường? Châm thấy Châu cười, có vẻ đồng ý. Nàng nói, như con đã nói, nếu ba con biết chuyện này thì sẽ đánh chết con. Vì vậy con mới phải nhờ bác giúp. Chuyện gì vậy? Lại ngồi cạnh bác kể xem chuyện gì xảy ra nào. Sẵn có cảm tình với Châu từ trước và men bia đã làm Châm ngây ngất nên nàng ngoan ngoãn đứng dậy đi đến chỗ Châu ngồi. Châu khép hai chân để Châm ngồi lên trên đùi, váy Châm mặc hơi ngắn. Khi nàng ngồi xuống, gấu váy tốc lên nên quần lót của nàng tiếp giáp với vải quần của Châu. Tim nàng đập mạnh, Châu vòng tay phải ra phía trước kéo lưng Châm sát vào ngực chàng. Bàn tay trái để lên đùi nàng và nói, nào, bây giờ cháu hãy nói đi, cháu đã làm gì để ông hiệu trưởng cần gặp ba? Cháu đến lớp trễ, trễ bao lâu, trễ mấy lần? Chỉ có một lần, trễ 5 phút, chỉ có vậy thôi à? Vâng, tay phải Châu đã di chuyển lên ngực Châm, bác đã thấy tim con đập mạnh, chắc chắn con còn giấu bác điều gì. Không phải chỉ vì đi trễ có 5 phút mà ông hiệu trưởng muốn gặp ba, con hãy nói hết sự thật, bác mới có thể tìm cách giúp con được. Hãy tin bác sẽ không nói chuyện này cho ba con biết đâu mà sợ. Trâm đã thấy mấy ngón tay của Châu gảy đàn trên đầu vú nàng, nên không cần giấu giếm. Con bị cô giáo bắt gặp con đọc chuyện trong khi cô giáo giảng bài. Con đọc chuyện gì? Dạ, chuyện cô giáo Thảo. Ngoài việc đọc chuyện sex, trong lớp còn có việc gì khác nữa không? Dạ, hết, không còn gì. Trâm cảm thấy người nóng bừng khi nhớ đến những chi tiết làm tình của các nhân vật trong chuyện. Nàng cũng cảm thấy một vật tròn và dài nóng hổi, cứng nhắc đội lên dưới đít nàng. Bàn tay trái của Châu từ đùi nhích lên háng, ngón tay chạm vào đụng quần lót ẩm ướt của nàng. Châu rất thích thú. Nghe đến tên cuốn sách chép bằng tay truyền nhau đọc trong lớp làm cặc Châu cứng nhắc. Trâm biết bàn tay chàng đã khám phá ra nơi xuất phát nguồn nước làm ướt sũng quần lót của nàng. Một ngón tay, hai ngón tay rồi cả bàn tay Châu lần lượt luồn qua quần lót chui vào rẽ đám cỏ non đi tới cửa lồn. Trâm ấn mông xuống ép cặc chàng không cho ngóc lên. Bàn tay chàng lướt qua mép lồn sọc xuống háng, đẩy hai đùi xa nhau để chàng chuẩn bị mở cửa động. Bàn tay chụp xuống bao quanh cửa động để ngón giữa lách qua khe cửa vào thám hiểm trong cung cấm. Châm dùng mình thở hổn hển, ngước mắt nhìn Châu. Chàng ngả người dựa lưng vào ghế sofa, rút tay ra cho nàng bớt căng thẳng thần kinh. Bàn tay điêu luyện của Châu đã làm Châm cảm thấy thích thú, dục vọng thức giấc. Nàng ham muốn có con cặc trong miệng, trong lồn như câu chuyện nàng đã đọc. Nàng muốn tìm hiểu cơ thể của đàn ông. Trâm đứng dậy quỳ xuống trước mặt chàng. Mắt nàng để ý tới giữa hai đùi chàng nổi lên một ụ bằng nắm tay trong quần. Trâm biết không cần hỏi ý kiến Châu, nàng tự động tháo dây thắt lưng, mở cúc quần lôi con cặc cương cứng của chàng ra ngoài. Con cặc được giải phóng, ngóc cổ dựng đứng. Nàng dùng cả hai bàn tay nắm lấy con cặc một cách trìu mến. Đây là lần đầu tiên nàng trông thấy tận mắt một con cặc của người lớn và nắm nó trong tay. Nàng sung sướng ngắm nhìn cho đã con mắt. Châu mỉm cười dựa lưng vào ghế sofa, dạng chân ra để cho Trâm tự do nghiên cứu cặc chàng. Theo con mắt ước lượng của Trâm thì con cặc to và dài bằng quả chuối tiêu, da nhẵn bóng như quả dưa leo. Trâm nắm chặt cặc vuốt theo chiều dọc. Nàng rất ngạc nhiên thấy lớp da ở đầu cặc tụt xuống theo tay nàng, ló ra một cái đầu chọc giống như đầu con rùa đỏ tươi. Trâm thấy từ miệng rùa nhả ra một giọt nước trắng đục lóng lánh. Châm lè lưỡi nếm thử, nàng cảm thấy nó béo béo, ngậy ngậy, mùi vị không bằng mật ong nhưng nó cũng không đến nỗi tệ. Lại một giọt nữa rỉ ra, nàng lại dùng môi hút lấy. Châm bắt đầu say mê con cặc. Nàng dùng đầu lưỡi búng lên đầu cặc, liếm quanh miệng cặc rồi quét dọc theo thân cặc xuống tận đám lông rậm rạp đen xì. Ô, a a a a, cháu ngoan của bác, cháu giỏi lắm. Châm thích thú với lời khen ngợi và vai trò làm cha của chàng. Nàng ngậm cặc chàng, đầu gục xuống cho cặc đi sâu vào tận cổ họng, rồi lại ngẩng đầu lên, môi mím thật chặt để kéo luôn làn da lên che đầu cặc. Đầu nàng lên xuống lập đi lập lại nhiều lần, cặc chàng cứng như khúc củi da vào trong miệng Châm làm nàng cảm thấy hứng khởi. Lồn đã bắt đầu chảy nước, khái ôm đầu Châm ấn xuống, mông hởi lên cho cặc vào thật sâu trong miệng nàng. Đầu cặc thọt vào trong cổ họng làm nàng nghẹt thở, nhanh trí, nàng dùng răng cắn cặc. Chàng hiểu ý vội rút cặc ra, xin lỗi cháu, để Châm có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần. Châu rút cặc ra khỏi miệng nàng, chàng dùng tay tự sụp cặc trước mặt nàng. Châm há miệng định đớp lấy con cặc nhưng chàng trêu chọc không cho vào miệng nàng. Chàng cầm cặc lia trên môi nàng giống như nàng dùng cây son xoa môi trước khi đi học. Châm quay đầu há miệng thật rộng cố gắng đớp mồi nhưng chàng nhanh hơn, lùi lại dùng cặc đập vào má phải rồi má trái. Chàng làm quá nhanh, nàng đuổi không kịp đành lè lưỡi chờ thời, vẫn con cặc trong tay. Chàng cho cặc qua lại trước miệng nàng chậm hơn và nói, cháu thích cái này lắm phải không, bác cho cháu đó, bú cặc bác đi con. Châm há miệng, Châu đút cặc vào miệng nàng, rồi lại rút ra ngay. tức quá, nàng ôm lấy mông Châu, không cho nhúc nhích, miệng ngoạm lấy con cặc nút dần vào tận cổ họng. Con đã sẵn sàng cho bác nếm mùi vị cái lồn còn trinh của con chưa? Bác đã mong chờ để nếm cái lồn của con từ lâu rồi. Mỗi lần nhìn con đi học về, nhún nhảy khi lên cầu thang, váy tốc lên, bác đã thấy cặp đùi và quần lót của con. Nếu không có ba ruột con ở đó, có thể bác đã vồ lấy cái lồn của con mà ăn rồi. Được biết Châu đã thèm muốn cái lồn của mình từ lâu, và cặp chàng đang run run trong miệng, nàng cảm thấy thích thú vô cùng, miệng mút lưỡi liếm, tay nâng hai hòn bi ve viên, chàng sướng quá, ôm đầu nàng, mông nảy lên, hạ xuống, đụ miệng nàng, a a, cháu ngoan, cháu có muốn bác bắn tinh khí vào đầy cái miệng xinh đẹp của cháu không? Cặc chàng ra vào trong miệng nàng mỗi lúc mỗi nhanh hơn, Châm cảm thấy cặc chàng đâm sâu vào cổ họng, môi nàng đụng vào bùi rái đầy lông. Nàng không ngờ cái miệng bé nhỏ của nàng lại có thể nuốt được con cặc càng lúc càng lớn. Ô ô ô ô, a a a, bác sắp ra rồi, con đón nhận tinh khí của bác nhé, nuốt hết đi nhé. Nàng cảm thấy cặc chàng nở lớn, giật giật rung rung, dẫy nảy trong miệng, chàng nhắm mắt, tinh khí từ đầu cặc vọt ra từng đợt, tinh khí chàng bắn vào cổ họng nàng bao nhiêu, nàng cố nuốt hết bấy nhiêu, đến khi cặc chàng hết co giật, tinh khí cạn, bắt đầu thu nhỏ lại, nàng mím chặt môi, ngẩng đầu lên để lau sạch, cặc đã quá, bây giờ đến lượt bác, con hãy đứng dậy. Châm sung sướng đứng trước mặt chàng, Châu ngồi trên ghế ngắm, nhìn từ đầu đến chân nàng, cặp mắt xoáy vào hai quả đào, Châm cảm thấy vú nàng nở lớn, đầu vú rắn lại bởi cặp mắt đa tình đó. Bàn tay chàng đưa ra, luồn qua gấu váy, nàng dạng chân ra cho bàn tay chàng đi từ gối lên đến đũng quần lót, không gặp trở ngại nào. Một ngón tay chàng gãi nhẹ lên âm hộ bên ngoài đụng slip đã ướt, nay lại ướt thêm. A a a a, anh a ba a a ác, nàng rên rỉ bởi ngón tay chàng làm nàng suýt nữa không ngăn được dòng thác lũ đổ xuống. Châu rút tay ra, đứng dậy và ra lệnh, cháu vịn vào thành ghế kia đi. Châm ngoan ngoãn vâng lời, vịn hai tay vào thành ghế, chổng mông về phi á chàng, một phút im lặng chờ đợi. Nàng quay đầu lại thấy cặp mắt hau háu của chàng chiếu thẳng vào cặp mông no tròn trắng trẻo của nàng. Sau cùng, chiếc váy của nàng được tốc lên, chàng quỳ xuống, dùng cả hai bàn tay xoa bóp hai đùi, hai mông, rồi mỗi tay, một bên cạnh quần lót, chàng từ từ kéo xuống đến mắt cá chân nàng. Châm nhấc một chân, rồi một chân nữa để chiếc quần lót thoát ra khỏi thân thể nàng. Nửa thân phi á dưới của nàng đã phơi bày trước mắt người bạn của cha nàng, Châm cảm thấy hơi ngượng nghịu, run run vì đây là lần đầu tiên. Phần kín đáo nhất của cơ thể nàng đã bị một người đàn ông mà nàng đang gọi là bác xem xét, bới móc. Sau một vài phút ngỡ ngàng, Châm lại hãnh diện vì đã có người đàn ông thèm muốn thân thể nàng. Châm biết cặp mắt chàng đang để ý đến cái lồn láng bóng của nàng, Châm rất thích thú khi nghe chàng hỏi, cháu đã sẵn sàng cho bác thưởng thức cái lồn thơm ngon của con chưa? Dạ vâng. Ngay tức khắc lưỡi chàng quét lên mu lồn, lưỡi lách vào khe hai múi mít, lướt lên lướt xuống, cuộn hết nước lồn dỉ ra, lưỡi lượn đi, lượn lại, lúc lên đụng hột le, lúc xuống chạm hậu môn. Lưỡi chàng vuốt ve lồn nàng một cách nhẹ nhàng, êm dịu, hòa nhã làm nàng cảm thấy vô cùng khoan khoái, Châm cảm thấy hơi thở ấm áp từ mũi chàng thổi vào lồn nàng. Nàng cảm thấy bàn tay to lớn của chàng xoa trên đùi, trên mông đít và cả mờ u lồn mọng nước của nàng, thình lình lưỡi chàng lại trở lại thám hiểm mỏ vàng chưa người khai thác. Lưỡi dạo quanh cửa động nhiều vòng để dò xét, Châm giật mình vì lần đầu tiên lưỡi lao thẳng vào cửa động. Đây là lưỡi búa đầu tiên khai phá cửa kho tàng bí mật. Con thấy sao? Sướng không? Bác có làm cho con sướng không? Châu hỏi trong khi mặt chàng áp sát vào lồn nàng. A a a a, con sướng lắm, mim liếm lồn con, thọc lưỡi vào lồn con như bác đã làm, nhiều hơn nữa. Mạnh hơn nữa, ô ơi, y y y y, Trâm vừa thở mạnh, vừa rên rỉ, kêu thét lên khi lưỡi chàng búng vào hột le liên hồi như lưỡi rắn mối tìm mồi âu, a hát, côn ra a a a, ra a a a. Lưỡi chàng tung hoành, ngang dọc, đánh phá vào hiểm địa làm nàng phát điên, ô o o o, a a a a a, chết con rồi bác ơi, ối, sướng ơi là s, ư, ớ, n, g, lưỡi chàng không ngừng nếm, liếm láp, thay ra tụt vào, tấn công khắp nơi, nhưng trọng điểm vẫn là hột le làm cho tấm thân nhạy cảm của nàng rung động, Trâm cảm thấy hai tay chàng luôn di động trên đùi, trên mông. Trong khi mặt chàng vẫn áp sát lồn nàng, lúc bú, lúc liếm, lúc mút chùn chụt, chàng xoa cặp mông, banh hậu môn làm nàng giạt rào khoái cảm, đầu vú cứng như đá, Trâm vô cùng phấn khởi. Cơn cực khoái dồn dập ùa đến, nước lồn ào ào tuôn ra, nàng cong lưng, dí lồn áp sát vào miệng chàng, Châu dùng hai bàn tay đỡ mông nàng, banh miệng lồn cho một ngón tay vào giò xét trong hang. Không gặp sự chống đối, ngón thứ hai tiếp nối chui qua cửa động vào trong cung cấm, hai ngón tay chụm lại, lượn quanh vách hang, chui vào, rút ra, lập đi, lập lại không biết bao nhiêu lần. Thình lình hai ngón tay chàng rút ra khỏi lồn, kéo nàng đứng thẳng lên, chàng để hai ngón tay còn dính nước lồn lên môi nàng và nói, bây giờ bác đụ cháu nhé, Châm há miệng. Ngậm hai ngón tay chàng, mút sạch nước lồn của chính nàng rồi trả lời, con muốn bác đút cặc vào lồn con muốn bác đủ con, đủ u, con, o, n, chấm a, chấm a, tay Châu xoa bụng nàng rồi từ đó lần xuống cặp váy, tìm thấy hàng cúc và bắt đầu mở, sau khi đã mở xong chiếc cúc cuối cùng. Chàng kéo váy qua mông cho nó rơi xuống sàn nhà, bây giờ Trâm hoàn toàn trần truồng đứng trước mặt Châu, con muốn bác đút con cặc này vào lồn con muốn bác đụ con, đúng không, vâng, bác đụ con đi, con tự nguyện mà, chàng kéo nàng đến gần, một tay xoa bóp vú, một tay sờ lồn, chàng ngồi xuống, nàng nhìn thấy cặc ngỏng cổ nhìn thẳng lên trần nhà, ngồi xuống đây cưng. Ngày hôm trước, chàng là bạn của bố, bây giờ chàng là bạn tình của nàng, sự thay đổi đột ngột làm nàng cảm thấy thích thú, nàng nhìn sâu vào mắt chàng, nàng muốn chàng biết là nàng đang rất nóng, nàng đang khao khát được làm tình, nàng đưa mắt nhìn con cặc to lớn đang gật gù, chào đón nàng, Châm đặt một chân lên ghế sofa, từ từ ngồi xuống, chàng cầm cặp chĩa vào cửa hang. Khi mơ ép lồn gặp đầu cặc, chàng cầm cây gậy thịt cô qua cơ lại để bôi trơn đầu gậy, cặc ngay miệng lỗ, hai tay đỡ mông nàng, chàng nói, lồn con nhiều nước quá, bây giờ bác đút vào nhé, lúc nào đau thì bảo bác nha, nghe lời chàng, nàng từ từ hạ mông xuống, cho đầu cặc qua mép lồn thong thả đi vào cho đến khi chạm lá chắn thì ngừng lại, đến lúc này hai cặp mắt ngang nhau. Chàng mỉm cười, nàng e lệ, nhắm mắt lại, Châu hôn Châm, nàng cảm thấy lưỡi chàng tách môi nàng, đi vào trong miệng nàng, hai lưỡi quyện vào nhau. Lại một lần nữa nàng nếm hương vị dâm thủy của nàng còn dính trên lưỡi chàng, Châm cảm thấy mép lồn bị giãn ra, bó chặt thân cặc môi chàng bám chặt môi nàng, rồi thật bất ngờ. Hai bàn tay chàng ấn mạnh và nhanh mông nàng sập xuống, cùng một lúc với cặc chàng hất lên, nàng cảm thấy như có người cắm một cái kim lên da thịt, đau nhói, nàng nảy người lên, nước mắt trào ra, la lớn, a a a a a, đau quá, a a a, bác ơi, Châu ôm nàng, siết chặt, để đầu nàng gục trên vai, vú nàng ép sát vào ngực chàng, cơn đau đã dịu xuống và khoái cảm bắt đầu đến với Châm, nàng gật đầu, mỉm cười, lấy tay quệt giọt nước mắt đọng trên má, nhìn vào đôi mắt thân yêu của chàng, nàng bắt đầu nhổ người lên, rồi lại ngồi xuống, nàng cảm thấy lồn đã hết đau, mép lồn đã hết rát, thay vào đó như có một dòng điện tê tê chạy dần dần khắp cơ thể làm cho các cơ bắp lồn nàng thêm sức mạnh siết chặt cặc, chà sát cặc không mệt mỏi. Trâm không ngờ cái lồn bé nhỏ của nàng lại có thể nuốt gọn cây gậy thịt to và dài của chàng. Nàng bắt đầu di chuyển lồn lên xuống, xoay tròn bất cứ chiều nào theo ý muốn. Chàng ngả người nằm xuống sofa để nàng ngồi trên. Chàng để nàng làm chủ tình hình, muốn làm gì thì làm. Nàng dướn người về phía trước, lùi về phía sau, ấn lồn xuống hết mức như ngồi trên lưng ngựa. Lúc thì chậm chạp như thả bộ ngắm phong cảnh, lúc dồn dập phi nước đại như trong nước rút khi ngựa về đến đích trong trường đua. Châu nằm dưới theo dõi cặp vú săn cứng của nàng rung rinh với cặp mắt say mê. Tay chàng rời khỏi cặp đùi đưa lên nâng đôi vú của nàng, với ngón cái và ngón trỏ chàng xe xoắn đầu nhũ hoa. Núm vú đỏ hồng trở nên rắn chắc như hạt bắp khô, làm cho toàn thân nàng rung động mãnh liệt. Trâm không còn làm chủ được mình, la lớn: "A a a a, con ra, con ra a bác ơi." Nhịp lồn đưa đẩy lên xuống chậm dần, cùng lúc nước lồn ào ào tuôn ra. "Tiếp tục đi con, đừng ngừng." Mông chàng bắt đầu hoạt động, hất lên hạ xuống ăn nhịp với sự co thắt cắn nhả. Cắn nhả của lồn, Trâm với tay lấy chiếc gối kê xuống dưới đít, chàng để cho cặc cắm sâu vào lồn, nước lồn xối xả tuôn ra làm nàng mệt lả, gục xuống đè lên người chàng, thở hồng hộc. Chàng ôm mông nàng ghì xuống, đẩy cặc lên, đít nàng, hai bộ phận sinh dục đập vào nhau kêu phành phạch. Trâm đã hai lần tới tuyệt đỉnh khoái lạc, nhưng Châu vẫn còn bình tĩnh, tự kiểm soát bản thân. Chưa xuất tinh, chàng ngồi dậy, vòng tay ôm nàng để môi kề môi, ngực giáp ngực, cặc vận trong lồn. Chàng xoay người, bỏ chân xuống sàn nhà, đứng dậy, Trâm ôm cổ, hai chân quặp lấy hông chàng. Châu hai tay bợ mông nàng, nâng lên, hạ xuống, bế nàng đi vào phòng ngủ, đặt Châm nằm trên giường. Châu rút cặc ra và nói: "Con hãy nằm sấp xuống, chổng mông lên đi, được ạ? Bác đang muốn đủ kiểu chó phải không ạ?" Châu dê cặc trên miệng lồn, rồi bằng một động tác nhanh và mạnh thọc cặc vào lồn Châm. Chàng úp ngực lên lưng nàng, vòng tay xuống nâng hai bầu vú của nàng đang thõng xuống. Theo bản năng, nàng đẩy lùi lồn về phía sau, nuốt hết con cặc. Chàng cho cặc ra vào theo nhịp đưa đẩy của lồn, bàn tay chàng xoa bóp bầu vú, ngón tay xe xoắn đầu nhũ hoa, môi chàng hôn lên gáy, răng chàng cắn nhẹ vào tai, vào cổ nàng, đầu cặp nở lớn, cọ sát vào vách lồn, bíu dái đập vào đít nàng. "Ôi a a c o n s u ơ n g q u á, bác ơi." Châm rên rỉ khi chàng bắt đầu nắc cặc vào cái lồn bé nhỏ của nàng, nhanh hơn, mạnh hơn. Nàng đẩy lồn về phía sau khi chàng phóng cặc về phía trước. Mỗi lần cặc thọc sâu vào đáy lồn, bíu dái đập bôm bốc vào đít nàng vang lên một âm thanh kỳ diệu. Nàng cảm thấy một khoái cảm ngây ngất mê ly. Lồn tự động khép chặt để chống đỡ khúc thịt cứng như củi co giật trong lồn. "Ô ô ô, bác ra, con ơi, con cũng ra với bác đây, sướng quá bác ơi." Châm duỗi thẳng hai chân, hai tay, nằm sấp xuống giường, thở hồng hộc. Châu rơi theo, nằm đè lên lưng nàng, cặc tiếp tục phóng tinh trùng tràn ngập lồn nàng. Châm rất đê mê sung sướng vì biết chắc sẽ êm xuôi theo ý nàng.